cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban thánh thần của Thiên Chúa xuống trên chúng con. Thánh thần của ơn khôn ngoan và hiểu biết soi sáng chỉ lối dẫn đường cho chúng con học để hiểu giáo lý của Chúa để yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Và con phước là ơn mọi người nữ.
Và Giêsu con lòng bà cùng phước là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh cả Giuse. Lạy Cha Thánh Alphonso, các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngồi. Anh em lấy trang đến câu mấy đây nhỉ? 20 hả? Hôm nay 20 hả? 19 xong rồi phải không? Chúng ta bắt đầu câu 20. Quy điển các sách thánh là gì? Quy điển các sách thánh là danh mục đầy đủ các sách thánh mà truyền thống tông đồ đã phân định rõ ràng cho hội thánh. Quy điển này gồm có 46 tác phẩm cựu ước và 27 tác phẩm tân ước. Tức là quy điển là những cuốn sách mà được giáo hội công nhận đó. Cựu ước là 46, tân ước là 27, là tất cả là 73 cuốn nha, 73 cuốn. Còn có những cuốn khác mà hội thánh không công nhận gọi là ngụy thư đó. Cái đấy gọi là quy điển, tức là được quy định một cách có khoa bảng và được thần khí của Thiên Chúa linh hứng thì chúng ta theo cái hướng dẫn của hội thánh như vậy. Đâu là tầm quan trọng của cựu ước đối với các Kitô hữu? Người Kitô hữu tôn kính cựu ước như là lời đích thực của lời Thiên Chúa. Tất cả các tác phẩm của cựu ước được Thiên Chúa linh hứng nên có một giá trị trường tồn. Cựu ước làm chứng về phương pháp giáo dục của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nhất là các tác phẩm cựu ước được viết ra để chuẩn bị cho việc Đức Kitô đấng cứu độ muôn loài ngự đến. Như vậy hôm trước chúng ta có nói một cái chìa khóa rất là quan trọng để hiểu cựu ước, đó là hiến chế hội thánh số 16 Dei Verbum, lời Thiên Chúa. Giá trị của tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước và chế giá trị của cựu ước được thể hiện qua tân ước. Cứ phải nói đi nói lại mãi để cho anh em nhớ. Học là cứ học đi học lại để nhớ chứ không rồi lại quên. Nhưng mà nhớ lâu hay nhiều là do anh em nữa. Chứ anh có nói mãi mà anh em không để tâm, không xem lại sách vở thì cũng bằng không. Tức là 3 ngày sau thôi là không nhớ một gì được hết. Chỉ 2 ngày sau thôi. Ngày hôm nay nghe ngày mai hiểu hỏi là không nhớ một điều. Còn anh em đã cố tâm nhớ thì 20 năm sau. Cho nên những điều mà anh nói với anh em hoàn toàn không có trong sách này thì nó nằm ở đâu? Nằm trong bộ nhớ này. Như vậy là cái mà chúng ta lưu tâm để chúng ta nạp vô trong tâm hồn của mình á, thì lúc đó 20 năm sau, 30 năm sau đến năm mà 70 tuổi trở lên á, thì cái nạp mới không có khả năng nhiều nữa. Nhưng mà những cái cũ trong người là cứ nói đi nói lại. Cho nên khi mà gặp các cụ lớn tuổi ấy, thì các cụ kể chuyện xưa là vậy ấy. Ở trên nhà dòng nữ có một sơ em của cha Phục của chúng ta ở đây. Sơ năm nay là 94 tuổi mà chỉ mỗi lần gặp chỉ nói đi nói lại một câu thôi: thưa cha, con là em cha Phục, anh con chết rồi. Và có một lần con nói chuyện là: Chúa ơi, nếu mà Chúa cho anh con về trời rồi thì cho con một dấu chỉ để con biết. Thế là con nói xong thì con thấy anh con xuất hiện bàn thờ ấy chứ. Đấy, thì cứ gặp đi gặp lại là cứ mỗi lần gặp sơ là sơ nói một câu chuyện đó mà thôi. Tức là cái khả năng của người lớn tuổi không còn khả năng đọc nữa. Còn chúng ta cái dung lượng memories của chúng ta còn nhiều, anh em cố gắng nhớ những điều cần nhớ. Hôm trước chúng ta nói lấy một cái ví dụ về điểm này thôi. Hôm trước lấy một ví dụ là cạnh sườn Adam đúng không? Sườn Adam. Bây giờ lấy một ví dụ khác mà tiềm ẩn trong cứu ước mà được thể hiện qua tân ước. Bây giờ hỏi anh em này, trong cứu ước biến cố nào là biến cố trung tâm? Biến cố gì? Biến cố. Hả? Đúng rồi, biến cố xuất hành vượt qua biển đỏ là biến cố trung tâm của, và đó là biến cố gọi là huy hùng huy hoàng nhất của người Do Thái đó. Bởi vì họ được Thiên Chúa che chở bảo vệ và chiến thắng quân thù. Chứ chúng ta biết là người Do Thái nô lệ bên Ai Cập bao nhiêu năm? 400 năm cơ mà. Đi trong sa mạc thì 40 năm là mất đời người rồi. 40 năm là mất đời rồi đúng không? Đó, 40 năm cuộc đời này là mất đời người rồi này. Mà 400 năm anh em cứ tưởng tượng là bao nhiêu đời. Nếu mà 70 năm, 70 tuổi một đời người ấy. Đấy. Thấy chưa? 6 năm 6 đời người ấy. Mà suốt đời làm nô lệ như thế thì phải nói là cái biến cố của xuất hành là biến cố trung tâm vượt qua biển đỏ đó, là biến cố trung tâm của cứu độ của thời cựu ước. Ai là người lãnh đạo? Môi-se. Bây giờ biến cố trung tâm của thời tân ước là biến cố nào? Đấy. Đúng rồi, cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu, vượt qua của Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu chết sống lại. Cho nên trước khi ăn lễ vượt qua là vậy đó. Chúa Giê-xu có ý nhắc cho chúng ta về biến cố này, những cái sự tương đồng của hai biến cố này này. Và bây giờ chúng ta mới thấy là hình ảnh của Chúa Giê-xu ở trong ông Môi-se á. Chúa Giê-xu là Môi-se mới. Mà hình ảnh ông Môi-se dẫn dân qua biển đỏ, vượt qua biển đỏ để về đất Chúa hứa, đó là tiên báo về Chúa Giê-xu là Môi-se mới, dẫn thế giới chúng ta vượt qua sự chết là biển trần gian đó, để về đất hứa là thiên đàng chảy sữa và mật. Cho nên Chúa Giê-xu toàn là đây đến trong biến cố xuất hành nha. Chúa, Đức Chúa ra lệnh cho Môi-se sắp đến lễ vượt qua, cho nên mỗi gia đình bắt một con chiên, và chiên phải là chiên một tuổi, và chiên gì? Đực hay cái? Đực. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy những biến cố không? Hình bóng không? Mai mốt anh em học kinh thánh, học nhập môn kinh thánh, có cái môn, có môn nhập môn kinh thánh tân ước, gọi là trong kinh thánh có cái nghĩa là gọi là nghĩa tiên trưng. Tiên là trước, trưng là tượng trưng. Cho nên Chúa Giê-xu toàn chọn những thời điểm vào này. Hôm nay Thiên Chúa nói với ông Môi-se và người Do Thái, hôm nay sắp đến lễ vượt qua, các gia đình hãy chọn cho mình một con chiên, và lượng rằng là mỗi gia đình phải ăn hết một con. Nhà nào mà ít người quá đâu, có hai vợ chồng và hai đứa con thôi á, thì chia với bàn tán, chia với người bên cạnh để làm sao ăn phải hết một con. Còn nhà nào 7-8 người thì ok hết, chứ mà có hai người thì không hết, cho nên phải chia ăn phải hết. Rồi chiên phải là chiên đực mà là một tuổi, tức là tuổi vừa ngon đúng không? Rồi không tí tích, không tí vết. Làm thịt, lấy máu chiên bôi lên cửa, đấy lại là máu, và là phải là bôi lên cửa nhà mình thôi nhá. Để làm gì? Để đêm hôm đó thiên thần đến và thấy máu trên cửa thì đây là người Do Thái này, bỏ qua, không phải giết. Còn không, đó là máu là dấu hiệu để được cứu. Rồi đây chúng ta sẽ nói về máu sau này. Thế thì còn nhà nào mà không có máu bôi đến cửa, hiểu rằng là đây là người Ai Cập, và sứ thần của Chúa sẽ vô sát hại con trong lòng của người Ai Cập. Bởi vì Pharaoh rất ư là cứng đầu cứng cổ, không cho dân Chúa, không thả cho dân Chúa đi. Cho nên Chúa phải ra tay cuối cùng là làm triệt hạ một phép lạ, đó là đối với dành cho người Do Thái đó, là giết toàn bộ con đầu lòng người Ai Cập, con trai đầu lòng. Cho nên đêm hôm đó người Ai Cập khóc ròng, tức là đêm đó người Ai Cập, anh em cứ tưởng tượng cha mẹ mà ngủ dậy mà thấy con bị giết, ai chịu nổi không? Khóc, và cả đất nước khóc. Trong bối cảnh đó Môi-se mới, lòng ông mới tan chảy, nói như kiểu bây giờ chúng ta là tan chảy, và ông mới để ông, lúc này ông phải để mà ông đuổi, ông nói thôi Môi-se đưa dân người ngươi đi, chứ không để như vậy là đất nước chúng tôi chịu bao nhiêu tai họa. Và lúc đó dân Do Thái bắt đầu lên đường nhổ trại đi vào sa mạc, và khi đi như vậy dân Ai Cập đâu chịu thua, cho chiến xe, chiến binh và chiến mã ngựa đó đuổi theo, một bên thì đi bộ, một bên thì bằng chiến binh phong mã. Mà tại sao lại không đuổi kịp, lý do sao? Đấy, cột mây và cột lửa, đúng rồi. Vì phía trước là cột lửa dẫn đường, nhưng phía sau là cột mây đen nghịt, tức là một lá chắn mà Chúa bảo vệ đó. Tức là dân Ai Cập có dù có tiến sát cỡ nào đi nữa, mà từ đây qua bên đường Kỳ Cương Nguyễn Huệ này, Nguyễn Huệ bên phía trường Quang Trung đó là dân Do Thái, còn dân Ai Cập ở đây. Nhưng mà một khối áng mây nó trắng như vậy đâu có tiến vào được, giống như là hút vào trong đêm tối vậy đó, không thấy. Muốn bắn pháo binh pháo mã không thấy để bắn. Đó là dấu Thiên Chúa bảo vệ dân. Và máu đó tự chết, máu con cừu, con dê, con chiên tự chết, nó chẳng cứu được ai. Nhưng mà đó là dấu chỉ để thiên thần phát hiện ra là đó là người Do Thái đã được cứu. Thua xa Chúa Giêsu khi Ngài trở thành chiên Thiên Chúa đó, máu Ngài đổ ra đó, thì máu của Ngài có giá trị xá tội, ban ơn tha thứ và phục hồi lại phẩm giá để cho chúng ta được sống. Cho nên máu của con chiên ngày xưa chỉ là hình bóng tiên báo thôi. Bây giờ Chúa Giêsu nói trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thánh Phaolô nói rằng là máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Này đây con đến để thực thi ý Cha. Mà tuần trước chúng ta học, chúng ta nói về việc là phục vụ mới đó, hy tế cũ nhường cho nghi lễ mới. Mà hy lễ mới là 3 trong 1, còn hy lễ cũ là 3 là 3. Như vậy Chúa Giêsu là ông Môi-se mới, Môi-se là hình bóng tiên báo của Chúa Giêsu trong thời cựu ước, còn Chúa Giêsu mới thực là Môi-se mới dẫn chúng ta về đất hứa. Còn ông Môi-se dẫn về, ông Môi-se có được về đất hứa không? Hơi buồn nhỉ, buồn lắm á, tiếc cho Môi-se lắm. Nhưng mà đó là ý định của Chúa mà. Nhưng mà người ta tuyên truyền rằng là ông Môi-se không chết, mà mộ của ông bây giờ tìm không thấy. Hiểu rằng là khi ông chết là ông được đưa về trời. Cho nên trong cuộc biến hình này, trong cuộc biến hình mà nếu mình đọc tin mừng Luca đó, thì Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabore, hiện ra đàm đạo với ông Môi-se và Elia, và các ngài bàn bảo cái gì biết không? Đấy, đúng rồi, các ngài đàm đạo với nhau về cuộc xuất hành. Xuất hành là trước đây Môi-se đã dẫn dân xuất, không biết chúng ta học đang hát cái bài gì kết lễ nhỉ, song hành là cùng đi đó. Còn xuất hành cũng là xuất là ra đi, hành là hành động. Và ông Môi-se đã dẫn dân đi thoát ách nô lệ Ai Cập, của người Ai Cập. Thì dân Do Thái là dân Chúa chọn. Bây giờ Hội Thánh là dân Do Thái mới, Hội Thánh là dân Chúa chọn, là dân mới của Chúa. Bây giờ dân với sự xuất hành sống lại của Chúa Giêsu đó, thì dân Do Thái không chỉ là dân riêng nữa. Không, bây giờ dân riêng là dân Chúa chọn, là đây này, những người tin vào Chúa đây này, những người được tham dự vào bí tích thánh tẩy này, khắp nơi trên thế giới. Bây giờ dân này là dân Chúa chọn, Chúa chọn. Cho nên Chúa nói với người Do Thái là tôi giảng lời Chúa mà các ông không tin, không nghe, thì lời đó sẽ được quay về cho dân ngoại. Dân ngoại là dân nào? Là dân chúng ta đây này, dân ngoại có phải dân Do Thái đâu. Nhưng bây giờ trong Chúa Giêsu chúng ta là dân Do Thái mới, là giáo hội mới, là dân mới của Chúa, dân thánh của Chúa, dân được Chúa chọn. Như vậy bây giờ chúng ta thấy một cái sự liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước rõ ràng không? Đó. Và như vậy khi sau này anh em dạy giáo lý, hay anh em giảng lời Chúa, hay anh em nói về Chúa, đừng có sợ. Khi chúng ta có cái chìa khóa này và anh em đi tìm rồi đó, thì anh em đừng có sợ là mình không biết giảng gì, không biết nói gì. Cho nên có nhiều người than phiền rằng là cha lễ Chúa Chân Lành mà có cha chẳng nói gì về Chúa cả, lên giảng về mình, giảng về mình là nó là gia đình chúng con tôi của tôi là thuộc thành phần không phải nghèo đâu nha, khá giả, rồi tôi được Chúa chọn, được Chúa định động, rồi đi tu, nói xong rồi cứ nói về mình, nói xong rồi kết câu là chúng ta cần phải đi theo Chúa chứ đừng có đi theo ai cả. Đấy. Nhưng mà nói phải đi theo Chúa, nói phải chọn Chúa thì phải trình bày về Chúa như thế nào, về một Thiên Chúa như thế nào để họ biết, để họ theo, chứ chẳng nói về Chúa là nói về mình, nói mình xong cái kết luận là chúng ta phải đi theo Chúa thì họ nói chừng hững, chẳng có nội dung gì cả, không nội dung gì. Bởi vì tin mừng đọc nhưng mà không có cái sự nối kết, cho nên không biết khai thác ở chỗ nào. Còn khi chúng ta có một chìa khóa này thì chúng ta nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước để trình bày một hình ảnh của Thiên Chúa thật sáng. Bây giờ ví dụ thứ ba, vua, khi mà dân Do Thái đòi có vua đó, thì vị vua đầu tiên là vua nào nhỉ? Saul. Nhưng mà vị vua mà được dân Do Thái tôn kính và sùng mộ và lại chân là ông vua nào nhỉ? Đấy. À, David, đúng rồi, David. Ông David là người được Chúa chọn, mà khi Chúa sai ông Samuel đến nhà để tuyển chọn người làm vua, thì ông Jesse là bố của David ấy, giới thiệu tất cả những người anh ra đang đi ngang qua. Thì những người anh của David là những người to cao lực lượng đi qua. Thì ông Samuel nói không phải những người này, không phải. Và Samuel hỏi nhà ông còn đứa nào nữa không? Thì ông Jesse nói là còn một thằng út, nó đang chân trên ngoài đồng á. Thì ông Samuel nói gọi nó về đây. Và cho gọi nó về. Thì David về. David lúc đó còn nhỏ, tuổi thanh thiếu niên thôi, nhưng mà có mái tóc hung, có đôi mắt xanh, đẹp trai. Và Chúa, thần khí Chúa nói với Samuel, đây là người mà ta tuyển chọn, sức dầu cho David. Sức dầu cho David xong thì khi mà sức dầu thì khi được sức dầu anh em, khi được sức dầu thánh là thần khí Chúa xuống rõ lắm. Mai mốt tin cứ chờ ngày phong chức xem nha. Từ một trạng thái gọi là chưa tự tin lắm, xong đến là trạng thái gọi là phiên bản mới, tự tin liền, mà mặt có thần khí liền anh em. Cho nên anh em đừng có vội vàng này, khi mà chưa được đặt tay á, đừng như anh em vội vàng quá, gọi là mặc áo linh mục trước, rồi chụp hình chân dung, rồi để rửa ra để tặng cho người thân á. Nhưng mà cái hình nó chụp là chưa phải là linh mục, cho nên cái mặt nó vẫn đơ, mặt nó chưa có thần khí, nó đơ lắm, đơ lắm. Phải là được đặt tay xong cơ, cái ngày lễ chuyển chức xong. Và nếu mà chụp hình như là chụp ngay trong cái khoảnh khắc mà gặp gỡ, đặt tay chúc lành cho người thân đó. Xong sau khi mọi người về rồi, chọn một vị trí nào đẹp trong nhà thờ hoặc là chỗ nào đó chụp, bảo đảm giờ đó hình ra đẹp vô cùng, đầy thần khí, gọi là thần thái, đấy, thần thái. Còn đừng mà bây giờ cái kỹ thuật mà rửa trong vòng tiếng hồ là có mà, đúng không? Còn những năm trước đây là mấy bác ta là sợ là hình ra trễ, nên là trước đó vài ngày mặc áo vô chụp, mình nhìn mặt mày khô đét. Thần khí Chúa xuống trong cái ngày mình được đặt tay, Và David cũng thế. David sau khi được đặt tay xong, sức dầu xong, David ra chiến trường đánh. David lựa mấy viên sỏi? 5 viên sỏi. Hạ Goliath mấy viên? 1 viên. Đây, chỗ này này, chỗ này em mới thấy giá trị này. 5 viên sỏi đó bây giờ được gắn đâu? Đó, 5 viên sỏi đó bây giờ được gắn trên cái nến phục sinh á. Đây, cái nến phục sinh là trước khi gắn thì cha sẽ đọc, cầm cái bút vẽ. Đây là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Đức Kitô hôm qua, hôm nay vẫn là một. Vạn tuế, Đức Kitô vạn tuế, vạn vạn tuế. Gạch vạch xong rồi mới gắn với sỏi. Đúng nào? Một chuyện vui đó là hôm thứ bảy vọng phục sinh ở bên dọc Kít này, anh tham dự. Thế là một cha qua làm, mà tâm lý các cha là khi đối diện với dầu kín là các ai cũng run. Hey, mình đâu có run gì đâu, cứ việc vô giảng và làm đây run gì, run run. Thế là mà cha ấy là cha chuyên viên phục vụ nhá, mà vô rõ ràng anh thì cầm cái nến, còn ngài thì cử hành. Rồi ngài rõ ràng là cầm cái bút lên tay mà ngài chẳng vẽ, ngài không vẽ. Ngài cầm bút lên tay mà không vẽ, mà cứ cầm cái sỏi này gắn lên, rồi gắn lên đọc xong rồi lễ xong mới thôi. Ra nói cha có phát hiện con sai không? Thấy xong thấy hỏi là còn quên mất cha, quên mất. Rõ ràng là mình cầm bút trên tay mà mình không vẽ, mà cứ đọc rồi lấy viên này cắm bên kia, nó không vẽ. Phải vẽ đã, vẽ. Nói thì dễ nha, mày muốn làm là lập cập ấy. Vẽ xong rồi để làm nó đúng thôi anh em. Trước khi cử hành Tam Nhật Thánh cả 3 ngày luôn, phải lấy sách lễ Roma ra mà coi, xem trước là chỗ đó sách nói phải làm như nào nào. Nếu không hả là rối bù luôn anh em, rối bù luôn, không biết là đường làm gì đâu. Ví dụ như ngày lễ lá chẳng hạn, hay là thứ sáu tuần thánh chẳng hạn, ra bước ra là phủ phục xong là vô lừng vĩnh liền, không có phần và sám hối gì cả. Rồi phần rước lá vậy, vô là lời nguyện liền, thì phải theo sách lễ Roma, chứ còn nó không ra lập chập. Mà năm nào cũng phải xem nha, chứ phải nói năm nay cử hành năm sau nhớ, không hề, không hề. Ngay cả ngài là người đứng là chuyên viên phục vụ, dạy phục vụ cơ mà rất kỹ, mà lúc đó quên, mà làm cười chịu không được luôn. Biết rằng sao không quên mất chả. Mình mới chọc mấy do mấy sơ chiếu tướng quá mà quên hết. đây, cho nên là đây 5 viên sỏi ngày xưa David dùng thì bây giờ đâu gắn lên trên cái nến phục sinh. Bởi vì ngày xưa David dùng 5 viên sỏi để đánh phá, đánh gục quân thù. Bây giờ Chúa Giêsu là David mới, ngài dùng 5 dấu đanh, 5 dấu đanh để đánh hạ quân thủ số 1 của hội thánh là Satan. Ngày xưa quân thù của Israel là quân Philistine. Quân Philistine là quân tàn bạo lắm. Hai cái loại quân tàn ác là quân Madian, man rợ, và quân Philistine. Quân Philistine là hai kẻ thù lớn đáng gờm của dân Israel, đi đâu là tàn phá tới đó, tàn phá, đập phá, rồi cướp bóc của cải. Cho nên anh em thấy người Do Thái sống trong cái bối cảnh mà quân thù bao vây tư bề, sợ không? Sợ. Tức không? Tức. Nhục không? Nhục. Cho nên mà các nước lân bang thì có vua, cho nên dân mới đòi có vua. Tức thực ra Chúa cũng không muốn đâu. Cho nên Chúa nói bây giờ nếu mà dân nó đòi thì chiều lòng dân thì cho nó có vua xem sao. Là vua Saul, vua David, vua Samson. Thì tất cả những hình ảnh của cựu ước thưa anh em, tất cả những hình ảnh, những nhân vật trong cựu ước đó, các tổ phụ này, các thủ lãnh này, các vua chúa này, các ngôn sứ này, đều là hình bóng tiên báo về Chúa Giêsu hết. Chúa Giêsu đều mang dấp dáng trong những con người đó. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu đến rao giảng, thì Chúa Giêsu hỏi: này, người ta bảo con người là ai? Thì ông trả lời: người ta nói thầy là ông Giô-sép Tẩy Giá, tại vì thấy giống quá. Rồi người ta nói thầy là ông Giê-rê-mi-a, hay là người ta nói thầy là ông Elia, hay là một trong các ngôn sứ nào đó. Thấy chưa? Giống quá, bởi vì các người này được sai đi trước để dọn đường cho đấng cứu thế đến, cho nên cuộc đời, lời rao giảng cũng như cách sống của họ là tiên báo về đấng cứu thế đến. Cho nên khi đấng cứu thế đến xuất hiện, cái là nó ông Giô-sép Tẩy Giá xuất hiện, rồi vua Herod nói rõ ràng: tôi đã cho chiếm đầu Giô-sép Tẩy Giá rồi mà, người này là ai? Giống ghê không? Giống. Nên chúng ta học về Chúa Giêsu, để lên giảng về Chúa Giêsu, để học nói à, thấy hình bóng Chúa Giêsu trong thầy này này, thầy Xuân Phong này này, thấy hình bóng Chúa Giêsu ở Ngọc Long này này. Đấy, hình bóng Giêsu ở đây Hà Tĩnh cô đơn chúng ta này. Đấy vậy. Đấy. Ừ. Tức là đấy phải đấy. Còn Lập Thạch chúng tôi khỏi nói rồi, Thạch phải trả lắm. Ừ. Đấy. Phủ Quỳ nữa. Đấy. Phủ Quỳ Đồng Tâm này cũng mạnh mẽ lắm rồi phải không? Ừ. Hạt Phủ Quỳ là một trong những hạt non trẻ nhưng mà mạnh mẽ. Đấy. Thì chúng ta cũng đâu năng động, thì chúng ta phải học giáo lý đây này, học một sự thưa anh em, học làm sao mà chúng ta trở thành một khối liên kết mà khi nói về Chúa Giêsu là không bao giờ hết, một kho tàng vô cùng phong phú và đầy. Đây, đây anh em cứ lấy một cái hình thức gọi là so sánh, cái mà so sánh và so sánh đối chiếu để làm gì? Để làm cho Chúa Giêsu được nổi lên. Mà Thánh Gioan nói ở trong Thư Gioan chương 5, chương 3 câu 30: ngài phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại. Đúng không? Và như vậy chúng ta trình bày Chúa Giêsu như vậy sáng vô cùng. Cho nên tất cả những hình ảnh của những đấng ở trong Cựu Ước là phản phất mô phỏng về con người Chúa Giêsu như thế hết. Cho nên Cựu Ước là đọc để cứu quốc thì đọc trong lăng kính của tân nước rồi lấy Chúa Giêsu mà soi vào. Tức anh em cứ đọc cái nhân vật nào để tìm hiểu xem là trong đó có hình dáng của Chúa Giêsu không? Mà Kinh Thánh gọi đó là nghĩa tiên chứng. Nghĩa tiên chứng là có hết. Có. Và Kinh Thánh cho chúng ta chưa trả lời. Người ta nói thầy là ông Elia, người ta nói thầy là ông Giô-sép Tẩy Giá, người ta nói thầy là ông Giê-rê-mi-a. Nghe ông Mô-sê nhá. Rõ ràng Chúa chuẩn bị cho ông một kế hoạch. Chúa chuẩn bị nhà Chúa con phòng nhá, để nhìn cuộc đời Mô-sê mà thấy cuộc đời chúng ta này. Trong văn học nó gọi là irony, gọi là trào phúng. Mô-sê được sinh ra ở Ai Cập trong bối cảnh là người Do Thái bắt đầu đông quân số, và mà khi người Do Thái đông thì người Ai Cập sợ, người Do Thái thông minh mà, sợ bây giờ nó mà đông lên là nó lên nó làm lãnh đạo là nó sẽ điều khiển chúng ta đó. Cho nên vua Pharaoh mới ra một cái chỉ thị là cho giết tất cả những người con trai 3 tuổi trở xuống, giết, ra lệnh cho các bà đỡ đó là phải đẻ ra mà thấy con trai là bóp bụng cho nó chết. Nhưng mà Chúa lại, Thánh Thần lại suy khiến các bà đỡ midwife là những bà đỡ đẻ đó có một lương tâm trong sáng, cho nên bà không làm nữ làm việc đó, cho nên trẻ nam hay trẻ gái vẫn để cho sống. Mẹ của Mô-sê giấu Mô-sê 3 tháng trong nhà, đến khi không thể giấu được thì bà mới bỏ Mô-sê trên chiếc thuyền thúng thả xuống Nin. Mặc dù thả xuống Nin nhưng sông Hương chúng ta nước trôi lững lờ vậy đó, thì nhưng mà vẫn theo dõi cả hai mẹ con, là chị của Mô-sê là Mariam nữa, vẫn theo dõi. Và ngày hôm đó thì công chúa con gái của Pharaoh ra tắm cùng với đoàn tùy tùng là các nữ tỳ đi tắm dưới sông, thì thấy một cái thuyền thúng trôi qua thì thấy vui quá và lạ quá, cho nên nói các nữ tỳ là đưa vào đây xem sao. Khi mở ra mà thấy một cậu bé trai kháu khỉnh đạp chân đạp tay như vậy, thì phụ nữ mà, con gái mà thấy trẻ em là yêu mến, là thích. Đó là cái nature, instinct nature, cái mà Chúa thiên bẩm cho phụ nữ, thấy trẻ em là ôm vào, ngấu nghiến, là hôn, là nâng trẻ em, thì công chúa Pharaoh ôm liền và đưa về triều đình. Này, cha thì ra lệnh giết, mà con gái thì để đem về nuôi. Trong văn học gọi là irony, chào phúng, chào phúng. Thì đó là cách mà Chúa để cho Môi-se được ở trong triều đình và được hưởng một nền giáo dục tốt nha, đúng không? Trong nhà vua mà, giáo dục tốt và có tri thức, được ăn uống đầy đủ, thân hình vạm vỡ để làm, để chuẩn bị cho một tố chất để làm lãnh đạo, nói lãnh đạo. Bây giờ chúng ta thấy điểm giống của Giê-xu không? Giê-xu sinh ra thì ngay lúc đó các nhà mục đồng đến và hỏi vua Giô-sái sinh ra ở đâu. Hê-rô-đê giật mình, lại là vua nữa. Bên kia thì Pha-rô, bên này Hê-rô-đê giật mình, hỏi ta là vua đây mà mày hỏi vua nào nữa. Nói không, có một vị vua mới sinh ra, vua Giô-thái, rõ ràng có ngôi sao lạ. Thì vua Hê-rô-đê nói các ông đi tìm đi, nếu thấy được thì báo chúng tôi đến thì tôi cũng thờ lại vua. Nhưng mà ông nói với lòng tà tâm, cho nên Chúa biết. Chúa cho ý kiến cho các nhà đạo sĩ đi lối khác mà về. Hê-rô-đê nổi giận ra chiếu chỉ sao, giết trẻ em 2 tuổi trở xuống còn 5 năm giết chết, giết hết. Như vậy là thấy giống nhau không? Đây, như vậy giống nhau nhá. Môi-se sinh ra trong bối cảnh mà các trẻ em cũng bị giết. Chúa Giê-xu sinh ra vì Chúa Giê-xu mà các trẻ em cũng bị giết. Phải Chúa Giê-xu được đưa qua Ai Cập để trốn. Đó, giống, nhiều điểm giống lắm, giống. Và khi mà các trẻ em bị giết thì mới ứng nghiệm lời ngôn sứ nói về bà Ra-khen. Bà Ra-khen là tổ phụ, là vợ của ông Gia-cốp. Ra-khen là vợ của Gia-cốp. Này, bà Ra-khen đội mồ dậy để khóc than con mình bởi vì chúng không còn nữa. Trời ơi, phải nói, phải hiểu, phải nhớ Kinh Thánh thì mới nói được cái điểm này. Mà nói như vậy thì thuyết phục lòng dân. Bởi vì Kinh Thánh nói mà mình những chi tiết này mới ai để ý. Bà Ra-khen đội mồ dậy khóc than con mình bởi vì chúng không còn nữa. Thế là đấy, vua đấy, đấy trẻ em đấy, bị giết đấy. Và Môi-se ở trong triều đình đến năm 30 tuổi mới đi ra để làm việc. Chúa Giê-xu cũng ở ẩn dật Nazareth 30 năm mới đi rao giảng. Thôi nói chuyện này thì dài lắm, đại khái vậy đi, hay dài lắm, nhiều lắm. Thôi trở về lại đó, nói như vậy để em thấy là cái giá trị của cái lời Kinh Thánh đây, các môn số 16 đó là một chìa khóa mở ra cho chúng ta toàn bộ, để chúng ta đối chiếu và so sánh những giá trị, để khi đó anh em đọc Cựu Ước anh em không, thứ nhất là không cảm thấy khô, và thứ hai là ủa sao khó hiểu quá, tại sao mà đọc này chẳng thấy liên quan gì. Không, rất là ư là liên quan. Bây giờ anh em đọc về cái trình thuật mà dân đi trong sa mạc ở trong sách Dân Số, về việc Chúa cho ăn manna, đọc đối chiếu với tình mình Gioan chương 6 về bánh hàng sống, thì thấy hai cái manna với sống Giê-xu mô tả nó qua nói lại đó, thì nó gắn với nhau. Đói. Những điều anh nói mới chỉ là bé dịch thôi nhá, mới là căn bản thôi nhá. Còn sau này chính anh em đi học, anh em phải tìm hiểu theo cách của anh em nữa chứ, đúng không? Chứ anh em và người hậu sinh khảo ý mà, hậu sinh là nghiên cứu dựa trên những gì người khác đi trước đã nghiên cứu, và mình nghiên cứu để phát triển cho nó phong phú thêm. Chứ đừng có dừng lại ở chỗ này, không những dừng lại chỗ này mà là tụt luôn, tức là không đi theo con đường này nữa, mà bắt đầu đi ngơ, sau đó học thần học xong chả mới nói gì hết, không ra nói giảng thì sợ quá không dám. Thì đó là cái mà chúng ta Thánh Nhân Phaolô sẽ thức dậy để ngả để khỏi anh em đấy. Phaolô thức dậy để học ra đấy. Rồi, nhiều lắm. Đó là lấy ví dụ như vậy để anh em thấy là cái giá trị của Tân Ước thì mình trong Cựu Ước, và Cựu Ước được thể hiện qua Tân Ước như thế nào.
Ok.
Cho nên cái câu 21 là đâu là tầm quan trọng của ước đối với người định cư hữu là vậy. Rồi, đâu là tầm câu 22, đâu là tầm quan trọng của tân ước đối với các Kitô hữu? Đối tượng trung tâm của tân ước là Đức Giêsu Kitô. Đấy, hồi nãy chúng ta nói là đối tượng của ước, trung tâm của ước là cuộc xuất hành của Môi-se, bây giờ là trung tâm của tân ước là Đức Giêsu Kitô. Tân ước dạy chúng ta chân lý cuối cùng được Thiên Chúa mặc khải. Trong tân ước, bốn quyển tin mừng Matthew, Marco, Luca, Gioan là những lời chứng chính yếu về đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Vì thế bốn quyển sách này là trung tâm của tất cả các sách thánh và có một vị trí độc nhất trong hội thánh. Cho nên tân ước, toàn bộ tân ước kể câu chuyện của Giêsu. Cho nên chúng ta cứ đọc tân ước trong nhân quan là những câu chuyện của Giêsu và đọc để nó thấm. Và chúng ta kể lại. Kể lại một cách xác tín nha. Chúng ta kể lại cách xác tín khác. Đây, này, người tin nói về Chúa khác với một gọi là cán bộ của mặt trận công giáo hay là mặt trận ủy ban đoàn kết họ hay là ủy ban tôn giáo. Thì ban tôn giáo cũng nghiên cứu về Chúa nhưng mà nói theo cái đầu với lại sách vở thôi chứ chẳng có xác tín. Cũng đến gặp gỡ và cũng nói chuyện là ân sủng và bình an vậy thôi chứ chẳng biết ân sủng là gì lấy như vậy. Thì còn chúng ta nói chẳng biết chúng ta nói gì. Như nên Chúa Giêsu là trung tâm. Jesus is center in our life, or Jesus is rooted in our life, or Jesus is object of our life. Chúng ta có thể nói nhiều cách thức khác nhau trong tiếng Anh nhé. Và như vậy nó dễ nhớ hơn. Dễ nhớ hơn. Chúa Giêsu là đối tượng của chúng ta, là trung tâm của đời sống chúng ta. Rồi đâu là sự thống nhất giữa cứu ước và tân ước? Đây, đài đài chỗ này hay này. Kinh Thánh chỉ là một, vì chỉ có một lời Chúa duy nhất, một chương trình cứu độ duy nhất của Thiên Chúa và một linh hứng duy nhất của Thiên Chúa cho cả cứu ước lẫn tân ước. Cứu ước chuẩn bị cho tân ước. Đây, thấy chưa? Đây này, đây chỗ này nói sách nói rõ ràng này. Cứu ước chuẩn bị cho tân ước và tân ước hoàn thành cứu ước. Đây là cách nói khác của cái câu 16 đây. Cách nói khác đây. Cả hai soi sáng cho nhau. Còn cái câu Thiên Chí 16, đây với cùng lời Thiên Chúa, là lời mà khải Thiên Chúa đó. Thì Hội Thánh nói rất rõ giá trị cứu ước được tiềm ẩn trong tân ước. Giá trị của tân ước được tiềm ẩn trong cứu ước và giá trị cứu ước được thể hiện qua tân ước. Bây giờ hôm trước anh đã nói một cái chi tiết là cứu ước là nụ. Trong tiến trình mà cái hoa phát triển á, trước khi ra trái thì có nụ đúng không? Có nụ xong ra hoa, ra hoa xong thành trái. Là trái chúng ta hái ăn ở ngoài. Bây giờ người vườn chúng ta có bưởi, là trái bói hoặc bưởi cam gì? Đấy, bưởi là trái bói, cũng khá trái đấy. Tức là cựu ước là nụ búp, tân ước là hoa, cánh chung là trái, trái ngon trái ngọt. Trái là trái mà bây giờ để cho dễ nhớ thì nó là ngày xưa ăn trái cấm thì chết, bây giờ ăn quả lòng bà, ăn trái của Giêsu thì sống. Đấy, trái sống. 24. Kinh Thánh giữ vai trò nào trong đời sống hội thánh? Kinh Thánh nâng đỡ và thêm sức mạnh cho đời sống hội thánh. Đối với con cái hội thánh, Thánh Kinh củng cố đức tin là lương thực và nguồn mạch của đời sống thiêng liêng. Thánh Kinh là linh hồn của khoa thần học thánh. Đây, cái này ghi này, cái này ghi vô đây các bạn. Thánh Kinh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết phục vụ. Đây là câu cần nhớ này. Nếu mà linh hồn thì phải lo mà giữ chứ đúng không? Lo mà đọc chứ. Thánh Kinh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết mục vụ. Như đây anh em nói ghi đi rồi xong anh em nói cho câu này nha. Thánh Kinh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết mục vụ. Linh hồn nhá. Cho nên sau này giả sử anh em không có học Kinh Thánh là chuyên môn của mình đi nữa, mà anh em học các môn thần học khác, lịch sử hội thánh hay là mục vụ hay là thần học mục vụ hay là linh đạo hay là ngôn ngữ, thì vẫn phải luôn lưu tâm đến Kinh Thánh. Thì anh em làm việc mới có hồn được, giảng mới có hồn được. Chứ không nếu mà chúng ta chỉ thuần túy đi học thần học mà thôi, hay là chỉ có môn thần học mà thôi, bảo đảm ra trường ngơ ngơ như thường biết nói vậy. Đừng quên rằng các nhà thần học mà thuộc dạng gọi là cự phách đó, thế giới trong nhà giàu chúng ta đó, rất thuộc Kinh Thánh, thuộc một cách gọi là hệ thống luôn đó. Và nói đâu ra đó. Ngày xưa cha Vũ Khởi Phụng, cha Thụy đấy, rồi các cha Bạch Trần Anh, bây giờ cha Bảo Vinh này, các cha bây giờ cha Hiện các thứ đấy, toàn đi vào Kinh Thánh chứ không có giả một cách bâng quơ. Và các ngài đâu phải ai phải chuyên môn chuyên viên về Kinh Thánh hết đâu, nhưng mà rõ ràng phải luôn luôn, bởi vì Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết của vụ. Trong giảng thuyết hay trong một vụ, chúng ta đều quy hướng về Chúa Giêsu. Bây giờ đọc Kinh Thánh trong nhãn quan nào nữa? Bây giờ ghi câu này này: đối với dòng chúng thế, đọc Kinh Thánh trong nhãn quan lăng kính của cứu độ. Chúa Giêsu là đấng cứu độ, Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đối với dòng chúng thế, đọc Kinh Thánh trong lăng kính nhãn quan của ơn cứu độ. Đây là Thánh Phaolô nói nhá, là Thánh Phaolô thực hành nữa. Và bây giờ là lúc mà chúng ta truyền cho nhau, thế hệ đi trước truyền cho thế hệ đằng sau, hiểu là đây là cây từ chìa khóa đây, đọc Kinh Thánh trong nhãn quan, trong lăng kính của ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ ưu tiên cho đối tượng nào? Người nghèo, đúng rồi. Cho nên một mắt đọc Kinh Thánh, một mắt nhìn người nghèo. Ghi câu đó vô. Đấy, đúng không? Đây, bắt đọc Kinh Thánh, một mắt nhìn người nghèo. Đọc trong cơ quan đối chiếu. Rồi, đến chỗ này thì ngày hôm nay anh em sẽ làm cái trả lời câu hỏi về giáo hội hiệp hành dành cho đối tượng các bạn trẻ nha, là anh em là những người trẻ, tại trong nhà ai làm hết rồi, các cha ai làm hết, các cha mỗi cha có một câu, mỗi cha làm câu của cha anh mới làm từ hôm qua giờ sáng nay mới làm xong, đó là trong nhãn quan đây này, không cây okay, để anh đọc câu của cha, lát anh đọc câu của các em cho đây, cha là các cha làm câu này này: công cuộc đối thoại với các Kitô hữu ngoài Công giáo và các tôn giáo bạn như thế nào? Đây câu của cha đây: công cuộc đối thoại của các Kitô hữu ngoài Công giáo và các tôn giáo bạn như thế nào? Cần xét lại điều gì trong thái độ đối với các tín hữu các tôn giáo, nhất là anh chị em Phật tử sống quanh tôi? Như vậy á, khi anh trả lời câu hỏi này á, thì mình không chỉ dừng lại ở trong cái gọi là trong cái công cuộc đối thoại giữa anh em ngoài Kitô giáo hay là các tôn giáo bạn, mà như hôm trước cái anh chia sẻ trên dòng kín đó, đối với trong xã hội Việt Nam chúng ta và ở châu Á, khi nói về đối thoại đó là phải nói về ba cái chủ kích về đối thoại, là đối thoại về đối với các nền văn hóa, các nền văn hóa. Thứ hai là đối thoại với các tôn giáo. Và thứ ba là đối thoại với người nghèo. Ba cái nó đi với nhau. Tại sao phải đối thoại với cái nền văn hóa? Bởi vì ở châu Á, một cái điều quan trọng với người châu Á, không chỉ với người có đạo mà với người không có đạo bị hiểu nhầm, đó là cứ nghĩ rằng là đạo là của phương Tây, Chúa Giêsu là người châu Âu, mà như vậy nó không dính dáng gì với văn hóa ở châu Á cả. Bây giờ trong cuộc đối thoại này chúng ta phải nói rằng thấy là Chúa Giêsu là người châu Á, và đạo này là đạo châu Á, người châu Âu. Đạo Công giáo phát xuất từ châu Á mà, nhưng mà vì phát triển quá mạnh ở châu Âu, và khi châu Âu đi chuyển giáo ngược qua châu Á, qua châu Mỹ Latin, thì trong cái não trạng là bài châu Âu, bài giặc ngoại xâm đó, và nó trở thành một cái gọi là đối đầu. Thế nên bây giờ đối thoại thì phải nói làm sao để cho họ, cái này dành cho cha, cái khó hay cho cha thôi. Anh em có thể ghi được theo cách hiểu của anh em, thấy cứ ghi thì phải đối thoại về về mặt văn hóa trước. Rồi trong cái đối thoại thứ hai là đối thoại về các nền tôn giáo, bởi vì là đây là cái mà nhằm vào trong trọng tâm câu hỏi, bởi vì là các nền tôn giáo ở châu Á là các tôn giáo lớn mà lại có trước Kitô giáo. Phật giáo có trước Kitô giáo bao nhiêu năm? 500 năm. Đức Phật sinh trước Chúa Giêsu 500 năm. Có biết không? Chưa. Đấy, hoàn toàn mới mẻ thì chúng ta học đấy phải biết thôi. Rồi Ấn Độ giáo, Hinduism cũng có trước Công giáo. Islam, Hồi giáo sau. Do Thái giáo trước Cao Đài sau. Cao Đài giáo Việt Nam rồi. Khổng giáo, Lão giáo, Nho giáo. Nho giáo là kiểu lão bà đầu tiên đó, ancestor worship trước, tại vì ông bà ở Việt Nam 4.000 năm mà, còn Công giáo mới đến đây từ thế kỷ 16 với 400 năm, 500 năm đấy. Trước thì chúng ta sẽ phải đi vào cuộc đối thoại này nhiều khi lắm, phải đây là vấn đề lớn mà làm được mấy cái luận án tiến sĩ là luận án là làm cái. Rồi đối thoại với người nghèo, bởi vì người nghèo là đối tượng mà của hội thánh, và người nghèo cũng là người mà ở châu Á đông nhất. Châu Á, châu Phi là nghèo theo nghĩa là nghèo đói, nhưng mà dân số châu Phi vẫn ít hơn châu Á mà, đúng không? Châu Á là 2/3 dân số thế giới mà, cho nên chữ lượng nghèo châu Á vẫn đông nhất thế giới. Còn câu của anh em là anh em ghi này, câu cho trẻ là anh em ghi này, anh em ghi để làm nha, làm sớm nhất có thể để nộp nha, qua email ấy. Tôi có giúp người khác quan tâm và dấn thân hơn vào các lĩnh vực đa dạng của xã hội không? Câu ghi câu hỏi đó. Giáo hội Hiệp Hành. Tôi có giúp người khác quan tâm và dấn thân vào các lĩnh vực đa dạng của xã hội không? Tôi có giúp người khác quan tâm và dấn thân vào các lĩnh vực đa dạng của xã hội không? Chấm hỏi. Câu này vẫn còn chung chung bởi gì? Bởi vì có một cái hướng dẫn guideline để cho anh em biết này. Ở gạch đầu dòng thứ nhất, để trả lời cho câu này thì gạch đầu thứ nhất này. Tôi và cộng đoàn đây là hiểu chung là các chú trong tinh thần những người trẻ đó. Tôi và cộng đoàn chỉ dừng lại ở việc quản trị nội bộ hay can đảm đi đến vùng ngoại biên. Thế trong năm qua các bạn, các chú có đi ra vùng ngoại biên đi cứu trợ, đi thăm người nghèo cái thứ không? Nếu có thì nói, nếu có thì nói đấy, nếu có thì nói. Tôi và cộng đoàn chỉ dừng lại ở việc quản trị nội bộ hay can đảm đến vùng ngoại biên không? Vùng ngoại biên để trong gì nó ngoặc kép. Có anh em đã có những chuyến đi mục vụ thăm những người nghèo ở những vùng lũ lụt, ở những vùng anh em ở đây từ những năm trước ạ. Còn năm anh em mới có thể là anh em chưa tham gia ở đây, nhưng anh em tham gia ở nhà, chế trẻ giáo xứ ở nhà có rồi thì anh em cứ nói đấy. Tôi và cộng đoàn đó là cái guideline thứ nhất, chỉ dẫn nhất anh em trả lời theo cái đó. Cái gạch dòng thứ hai, tôi làm gì để cộng tác hỗ trợ các thành viên khác dấn thân phục vụ xã hội, bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy công bằng nhằm thăng tiến đời sống con người. Đó, những cái hướng dẫn này giúp chúng ta trả lời dễ này. Anh em chỉ trả lời những cái như vậy là ở 5-7 hàng thôi, trả lời theo thực chất là được. Nhanh lắm, không khó đâu. Đọc cái câu đầu tiên thì thấy nó to, nhưng mà đi vô câu trả lời thì dễ. Tôi làm gì để cộng tác phải hỗ trợ các thành viên khác dấn thân phục vụ xã hội, phải bảo vệ nhân quyền, phải thúc đẩy công bằng, phải nhằm thăng tiến đời sống con người. Đó thì từ trước tới giờ anh em làm được những gì ở trong tư cách là người trẻ, trong sinh viên, trong giáo xứ hay ở đây, anh em trả lời nhá. Không khó lắm đâu em, dễ mà. Câu 3, gạch đầu thứ 3. Cộng đoàn tôi có xem những người thuộc các tổ chức xã hội như những bạn hiệp hành hay như người xa lạ. Cộng đoàn tôi có xem những người thuộc các tổ chức xã hội như những bạn hiệp hành hay như người xa lạ. Ghi kịp không em? Ghi không kịp ạ? Ghi đọc câu 2 lại này, tôi ghi này. Tôi làm gì để cộng tác? Nghe chưa? Tôi làm gì để cộng tác? Hỗ trợ các thành viên khác, dấn thân phục vụ xã hội, dấn thân phục vụ xã hội. Phải bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy công bằng xã hội, nhằm thăng tiến đời sống con người. Rồi, cái điều thứ ba, cộng đoàn tôi có xem những người thuộc các tổ chức xã hội như những bạn hiệp hành hay như người xa lạ. Tổ chức xã hội như những bạn hiệp hành hay như người xa lạ. Gạch cái dòng thứ tư, cuối cùng, tôi có thể làm gì cách cụ thể để thúc đẩy mọi người biết tôn trọng và bảo vệ môi trường? Tôi có thể làm gì cách cụ thể để thúc đẩy mọi người biết tôn trọng và bảo vệ môi trường theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco? Dễ hay đó, câu hỏi đầu thì nó to nhưng mà đi từng gạch đầu dòng. Anh em đánh máy nha, đánh máy xong rồi anh em đánh cái gạch đầu dòng nhất trả lời ở ngoài biên sao. Cái đầu thứ hai, cái gì đó xong chưa? Tôi có thể làm gì cách cụ thể để thấy mọi người biết tôn trọng và bảo vệ môi trường theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco? Anh em làm sớm nha, cái về tranh thủ viết đấy, viết ngày hôm nay ngày mai cho xong, biết anh em xong gửi qua email. Anh em xem là trong cái nhóm đệ tử dòng cũng thế đó, bỏ anh em vô đó hết đi cho đủ. Anh em có phê hết không? Phải hết là bỏ chung. Những anh em mà ra khỏi điện tử là anh cho ra rồi, tức là ra điện tử thôi chứ ở trong đây chứ nữa, anh cho ra, anh remove hết rồi. Bây giờ để những người hiện tại ở đây thôi. Thì để anh gửi cái email vô đó, để anh em gửi cho anh qua email rồi anh gửi cho bên trên. Trên trên tổng hợp lại gửi về cho giáo phận. Đây là hiệp hành đích thực đó, nghiêm túc đó. Chứ bởi vì là chúng ta nói về hiệp hành mà chúng ta không tham gia vào, tức là không có đóng góp cái tư tưởng của mình vô trong hiệp hành thì cũng chẳng có việc nói gọi ngựa xem hoa, ngồi chơi xe nước, rồi chẳng có hành động gì cả. Rồi bây giờ cái mà chúng ta trước khi hành động chúng ta nói về cái quan điểm của mình chút để cho giáo hội, tại vì đây là cái mà đi từ dưới lên mà, bây giờ lắng nghe, tức là lắng nghe ý kiến của mình này rồi gửi về địa phận, địa phận sẽ tổng hợp. Xong đó rồi sau này mà họp cấp, năm sau là họp cấp Thượng Hội đồng cấp châu Á, thì các đức cha, các địa phận sẽ đi họp ở cấp châu Á và báo cáo. Thì báo cáo về những cái này mà chúng ta đang suy tư này. Rồi xong đó rồi các ngài sẽ chấp trong cấp châu Á xong thì năm sau nữa 2024 thì sẽ về Roma để họp, để đổ đúc kết. Còn năm nay là năm mà đang ở tầng đáy nhất, ở dưới nhất. Này, anh em chúng ta làm nhá. Ok, thể hiện tinh thần hiệp hành để cho nó phấn khởi xem nào. Học chút nữa là nghỉ nha, không có nghỉ lao đâu, học xong là nghỉ luôn. Ok. qua chương 3, lời đáp trả của con người với Thiên Chúa, tôi tin. Cho nên hôm nay anh em chỉ nhớ đến câu là Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học thánh giảng dạy và phục vụ giảng thuyết học vụ. Vì thế mà Hội Thánh khuyến khích chúng ta thường xuyên đọc Kinh Thánh này. Vì Thánh Giê-rô-mô nói không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Lời đáp trả của con người với Thiên Chúa tôi tin. Con người đáp trả như thế nào với Thiên Chúa? Đứng từ Mặc Khải, được ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ con người đáp trả lời Thiên Chúa bằng việc phân phục đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa và đón nhận chân lý của Ngài. Chân lý được Thiên Chúa bảo đảm vì Ngài là chân lý. Đấy, hôm nay Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng đó, ai tin tôi là tin đứng đã sai tôi, và ai tin thì được sự sống đời đời. Kẻ không tin thì không phải là tôi xét xử, mà là lời tôi sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Lời của Chúa đây này sẽ xét xử. Cho nên anh em thấy rằng là chủ này này quan trọng lắm. Bởi vì những người mà đòi giết Chúa đó, thì Chúa vẫn xin Chúa Cha tha cho họ. Còn những người mà nghe lời Chúa mà không tin này thì đừng có hòng nha. Không nên lời Chúa không tin mà là bị phạt nặng hơn nữa đó. Bởi vì biết mà không tin thì bị phạt nặng nữa. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa mỗi ngày, bởi vì đức tin Chúa ban chúng ta là một ân vô giá. Nhưng không tức là không phải do công trạng của chúng ta, mà chúng ta được Chúa ban cho. Rồi câu 26 trong Thánh Kinh, ai là những chứng nhân chính yếu của việc phân phục đức tin? Có nhiều chứng nhân, nhưng đặc biệt có hai vị, đó là Abraham dù bị thử thách vẫn vững tin vào Thiên Chúa và luôn vâng theo tiếng gọi của Ngài. Vì thế ông trở thành tổ phụ của những người tin. Và trong đó là Đức Trinh Nữ Maria, trong suốt cuộc đời đã thể hiện một cách tuyệt vời sự phong phục đức tin. Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Verbum là chúng ta thấy verbum quen không? Verbum là lời Chúa đó. Fiat, vâng, con đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho con như lời sứ thần nói. Verbum, lời của Chúa nói, xin Chúa thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói. Luca 1:38. Hai đấng này, mai mốt anh em có nhà tập, anh em sẽ trong nhà tập có 12 đề tài biện phân trong 12 tháng. Thì đề tài đầu tiên đó là tôi tin, mà người gương mẫu đó là Abraham. Và khi chiêm ngắm những người trong Cựu Ước xong rồi, nhìn về hành trình đời mình, xem mình soi vô xem là mình có những nét gì phảng phất giống như các ngài không. Mà thấy càng nhiều thì dấu chỉ mình có gọi càng lớn và càng được bình an. Còn nhìn đến các ngài mà xong nhìn chẳng mình chẳng thấy gì hết thì lo mà đi đào sới cho thấy. Biện phân là thế đấy. Thú vị lắm anh em. Thú vị. Xong rồi về ghi lại, anh tiếc một điều vô cùng tiếc, đó là trong nhật tập anh ghi một cuốn nhật ký về những lần biện phân này này, lần được gặp gỡ trong thiên niên này, ghi chữ đẹp lắm và ghi rất là cẩn thận. Xong rồi khi đi học cũng cứ cầm lên bỏ xuống, cầm lên đắn đo bỏ xuống, là mình cũng muốn bên mang đi không. Xong rồi cuối cùng mang cái cuốn tập gọi là cuốn mà mình chép những công thức tiếng Anh học từ trước đến giờ mang đi, mà cái đó để lại hy vọng là về để gửi đến nhà cho bố ở trên quận 12 đó. Ai ngờ nghĩ và tất cả các sách tiếng liên của nhà giàu trong đó, nhưng mà khi về thì mở ra lục lại thì thấy rằng là ai đã lục mà lấy sách của mình, cuốn tập của mình mất rồi. Tiếc ơi là tiếc, tiếc vô cùng tiếc, là cũng gặp trong nhà tập. Anh tập có thời gian suy gẫm và viết lại những cảm nghiệm thiêng liêng mình trong những lần mà biện phân, hay là trong những lần mà các cha giáo dạy những ý tưởng hay ấy, về truyền giáo, về đào tạo, về nhân bản hay, được chép của đó. Tiếc vô cùng, bây giờ vẫn còn tiếc, thế hồi hụi. Hay lắm, chắc không. Thì năm nhà tập anh em biện phân, anh nhớ kỹ đó là chủ đề đầu tiên là tôi tin, và chủ đề cuối cùng là phó thác. Tháng 12 là chủ đề cuối cùng là phó thác. Mỗi chủ đề là gẫm một tháng, gẫm đi gẫm lại, gẫm cầu nguyện sâu, cuối cùng là phó thác. Bởi vì là khi thấy ơn gọi của mình rồi, thấy là sứ vụ mình rồi, nhưng mà thân phận mỏng dòng, mong manh quá, cho nên là bây giờ là phó thác, tín thác vào Chúa. Và những đề tài rất là hấp dẫn trong cái cuốn sách mà vị phân gọi 12 nhà tập.
chỉ hai đề tài.
Để cố gắng một người vô nhà tập ấy, có vô nhà tập không? Ừ. Tập để thấy bầu khí sức nóng của nhà tập như thế nào, có thể khói đầu bốc khói không? Đâu, hỏi gì chưa đâu, hỏi của một học viện, hỏi một học viện. Còn nhà tập là gọi là sức nóng trong sa mạc giống như là ở trong cái bầu khí cầu nguyện mà không có được tiếp xúc với ngoài, gì ra lễ là vô thôi, không nói chuyện với ai thì nó chất chứa đầy trong lòng, gọi là sức nóng. Khi nào mà thấy buổi sáng ngủ dậy mà thấy trên đầu khói bay bay là lên. Đó là cách mô tả thôi, để dạy chúng ta. Hai mươi bảy, tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người? Tôi có nghĩa là gắn bó với Thiên Chúa, tin tưởng phó thác bản thân cho Ngài và chấp nhận tất cả những chân lý do Ngài mặc khải, vì chính Ngài là chân lý. Tin có nghĩa là tin kính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tin. Rồi, đức tin có những đặc điểm nào? Đức tin là nhân đức siêu nhiên cần thiết để cứu độ, này siêu nhiên cần thiết để cứu độ. Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban không, và tất cả những ai khiêm tốn cầu xin đều có thể đạt tới. Hành vi đức tin là một hành vi nhân linh. Nhân linh có hiểu không anh em? Ừ, tức là nhân linh ư vạn vật. Con người chúng ta là con người là một gọi là con người là một thụ tạo cao cấp nhất trong các loài thụ tạo, và trong con người đó có yếu tố thần linh, tâm linh, gọi là nhân linh. Đức tin là một hành vi nhân linh, tức là việc thờ phượng của chúng ta, việc hành phục vụ đó là một hành vi nhân linh. Tức là con người, con vật không làm được việc này, mà chỉ con người mới thờ phượng Thiên Chúa, mới cử hành phục vụ thôi. Và có cái hành vi thần linh ở trong chúng ta, thì ở chỗ này nói một cái thuật ngữ của thần học. Đó là lý do tại sao chúng ta học triết học thần là vậy đó. Học triết học để hiểu được các thuật ngữ về triết học, về suy tư. Rồi khi học thần học để hiểu về những ngôn ngữ về thần linh, về Thiên Chúa. Cho nên hôm trước anh mới nói là khi em học có cái môn là gọi là môn siêu hình học đó. Siêu hình học tức là một cái môn mà dùng những thuật ngữ rất là siêu hình, thì Thiên Chúa là đứng siêu việt. Thế nên nhiều khi nếu mà anh em giảng anh em là Thiên Chúa là đứng siêu việt, thì các dân dân nói, siêu việt là gì? Siêu việt là gì? tức là nó vượt quá trí khôn, quá tưởng tượng của người chúng ta, mà người chúng ta không thể hình dung ra được. Thế nên Thiên Chúa mới dùng những hình ảnh trần thế, là nước Thiên Chúa như hạt cải, như là cỏ lùng, như là men trong bột, như là viên ngọc quý, như là lưới cá, như là mùa thu hoạch, để nói về thực tại của Đức Trời ở giữa trần gian. Tức là kéo điều cao siêu xuống những thực tại trần thế, để qua những hình ảnh như thế để chúng ta hiểu được, để chúng ta thấy Đức Trời là cao quý. Nhưng bây giờ hiện tại đâu thấy, nhưng mà thấy bằng đức tin. Cho nên như sư nói, ai phúc cho ai không thấy mà tin. Cho nên đức tin là một hành vi nhân linh, nghĩa là một hành động của lý trí con người được lòng muốn thúc đẩy do các tác động của Thiên Chúa, tự do chấp nhận chân lý Thiên Chúa. Ngoài ra đức tin còn có đặc tính chắc chắn vì được đặt nền tảng trên lời Chúa. Đức tin hành động nhờ đức ái, đức tin hành động nhờ đức ái. Đức tin luôn tăng triển, đặc biệt nhờ lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện. Ngay từ bây giờ, đức tin cho chúng ta nếm trước niềm vui nước trời. Đức tin nếm trước niềm vui nước trời. Cho nên nhờ đức tin chúng ta mới cầu nguyện. Như ở lễ sau mới ngồi lại cầu nguyện, mặc dù rất là buồn ngủ đúng không? Nhưng mà không sao, ở lại trong Chúa ngủ cũng được. Nhưng mà cái cầu nguyện. Rồi tại sao không có mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học? Đây, sau này có giờ sẽ nói nhiều hơn về câu này. Nhưng mà dù đức tin vượt trên lý trí, nhưng không bao giờ có mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, vì cả hai đều cùng một cội nguồn là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban ánh sáng lý trí và ban đức tin cho con người. Thánh Augustine nói, tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin. Tức là hai điều đó phụ trợ cho nhau. Được đức tin và khoa học như thế nào, tiết sau chúng ta sẽ nói. Tiết sau chúng ta nói thì có nhiều giờ hơn. Hôm nay đến đây nghỉ. Anh em học về nhớ làm cái bài đó đi nha. Trả lời nhanh lắm, anh em ngồi xuống chịu khó suy tư viết, tức là cảm nhận của mình với trong tư cách là người trẻ tại giáo xứ, mình đã thực hiện tại ở đây trong đệ tử cùng với giới trẻ, chúng ta làm những gì, và dựa trên hội thánh hàng này trả lời.
Dùng cái thứ nhất
đúng rồi, từ kinh nghiệm cá nhân đó. Tôi anh em viết xong gửi cho anh qua email Lê Quý Phi và bạn cầu giống com nhé, quên gmail.com, anh gửi trong cái đệ tử group đệ tử Huế rồi đó. Anh em chưa ai chưa có S vô thì anh em thăng S anh em vô ấy, S anh em vô. Ai là gì là admin nhỉ? Ai thêm được hay ai biết anh em bạn bè nào mình trong mới chưa S thì S. Thank you.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Amen. Thank you. Thank you, brothers.